Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng tưởng thầy đến để bãi bỏ luật Môi-se hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi thì một chấm một phết trong lề luật cũng sẽ không qua đi cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy và dạy người ta làm như thế thì sẽ được gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời. Đó là lời Chúa. Anh chị em có biết luật giao thông không? Biết không? Biết. Luật giao thông thì đến ngã tư thì có đèn gì? Đèn xanh, đèn đỏ và đèn vàng. Đèn xanh là để làm gì? Đèn xanh là để làm gì? Đi. Đèn đỏ là để làm gì? Ngược lại, đèn vàng để làm gì? Để chậm lại hay để giọt nhanh lên? À, đèn vàng đáng lẽ ra người ta báo động đèn vàng là mình đang ở đèn xanh, rồi thấy đèn vàng thì lo chậm lại vì sắp sửa tới đèn đỏ. Nhưng mà chúng ta thì lại có thói quen mà lúc nào cũng háo thắng, lúc nào cũng muốn hơn, lúc nào cũng muốn trước. Cho nên thấy đèn vàng, vàng rồi cơ mày, giọt lẹ. Giọt cho lẹ để nó vừa kịp qua thoát thì đèn đỏ nó lên. Trong khi bên kia người ta thấy đó, người ta cũng phóng tới, hai bên phóng tới là rầm, tai nạn giao thông. Có một anh nghệ sĩ cũng nổi tiếng bị chết, đang chở đứa con đi học, bị chết vì cái tội là đến ngã tư đó. Thì thấy cái đèn vàng thì anh ta chuẩn bị đi, mà cái bên kia thấy đèn vàng là phóng tới liền. Đèn đỏ mà thấy đèn vàng là cứ phóng ảo tới liền, thế là tông vào cái anh đèn xanh chưa kịp ngừng. Vì thế mà cần phải có luật giao thông để gìn giữ tính mạng của mình, để mình được an toàn trong giao thông khi mình đi. Vì đó, nhanh một phút mà hư mất tiêu cả một đời. Vì chỉ háo nhanh lên một chút thôi thì đã hư tiêu mất cả cuộc đời. Cho nên ở đây luôn luôn nhắc nhở anh chị em chịu khó tôn trọng luật giao thông. Nếu ở trong rừng có cần luật giao thông không? Rừng có đường đâu mà. Rừng nó cứ đi thoải mái. Cho nên có những một số anh em mà quen sống ở rừng, ở trong những cái vùng mà chẳng thấy đèn xanh đèn đỏ đây đâu á, ra thành phố cứ nghênh ngang giữa đường người ta đi, trâu bò cũng thả giữa đường luôn, người cũng giữa đường mà đi. Anh chị em ở đây ra ngoài đường bắt đầu đi lễ về cũng vậy, hay có thói quen là đường ta cứ đi, chả bao giờ chịu tuân hành luật là đi vào lề đường. Lề đường là dành cho người đi bộ, còn đường ở phía dưới mới dành cho xe cộ. Ta cứ dung dăng dung dẻ, cứ Tết Trung Thu đốt đèn đi chơi, thế là cứ dung dăng dung dẻ đi giữa đường, chẳng coi ai ra cái gì, chẳng coi xe cộ ra cái gì cả. Rồi mình đã đi rồi cứ tụng năm tụng ba đứng giữa đường, ấy sao khỏe không? Trời ơi, giữa đường mà khỏe không, vừa mới hỏi khỏe không, cái xe tông cái rầm rồi khỏe. Giờ em thấy không? Giữa đường gặp nhau mà đứng lại bắt tay mà hỏi khỏe không thì chết rồi, xe đằng sau là sao nó thắng kịp mình. Cho nên vừa mới hỏi khỏe không là khi chưa kịp tao khỏe tắt hơi luôn, chưa kịp trả lời đã chết tại chỗ rồi vì xe nó tông. Rồi anh chị em thấy là cái luật giao thông đó, khi nào có con người thì phải có luật để mà gìn giữ cái trật tự, cái an ninh, cái hài hòa. Vì nếu mà không có luật lệ thì con người ta muốn làm gì thì làm, mình nguy hiểm lắm thưa anh chị em. Có anh ở trong rừng, anh đi ra rồi anh người dân tộc, anh chở ba, là chở thêm hai người đằng sau, tức gọi là chở ba. thì cảnh sát giao thông ra cầm gậy vẫy, vẫy là dừng lại để phạt vì cái tội chở ba. Anh ta cứ phóng ga, anh ta đi ngang qua, nó chở có hai thằng rồi còn vẫy vẫy chỗ đâu mà ngồi, đi luôn. Anh tưởng là cái anh cảnh sát giao thông vẫy lại để cho quá giang này chở thêm. Anh đi ngang qua còn mắng cái cảnh sát giao thông, hai người ngồi sau lưng còn vẫy vẫy chỗ đâu mà chở, đi. Cảnh sát không kịp thổi. Thưa anh chị em, hoặc là có anh ấy vượt đèn đỏ, vì phạt nặng lắm ạ, đèn đỏ giọt mà chúng ta cũng hay bị cái tội là đèn đỏ mà ta vọt. Có mấy anh, mấy tu sĩ về khoe tôi, hôm nay em được thành tích. Thành tích gì? Vượt đèn đỏ mà không bị phạt. Tôi nói một người đi tu vượt đèn đỏ mà hãnh diện cái gì mà còn khoe là vượt đèn đỏ mà không bị phạt. Có hãnh diện gì cái chuyện đó không thưa anh chị em? Không, mình làm sai luật mà còn hãnh diện là mình lách được luật, mình thoát được luật nữa, sao được cái chuyện đó. Cho nên khi anh ấy vượt qua đèn đỏ rồi, cái cảnh sát dừng lại thổi phạt, anh có thấy đèn xanh đèn đỏ không? Có thấy. Anh có biết luật là đèn đỏ phải dừng lại không? Biết. Biết luật và thấy đèn đỏ, vậy tại sao anh giọt? Anh trả lời, dạ tại em không thấy cảnh sát đứng đó. Ta thấy là một người mà họ nệ luật, mức độ là khi nào có cảnh sát thì mình giữ luật, còn không có cảnh sát là mình không cần luật lệ nào cả. Vậy thì sinh mạng của mình tự mình phải lo lấy chứ. Mình cứ ào ào đi như vậy và bất chấp hết lề luật cả. Nhất là kẹt đường vì lý do là ai cũng bất chấp lề luật, không có tuân theo luật giao thông. Cho nên là lấn đường rồi lấn chiếm lòng lề đường rồi đủ mọi thứ. Tôi có nói với anh các anh em bán hàng ở đây là tôi xin các anh em, chúng tôi không có cản gì cả, nhưng mà bán hàng để mà kiếm tí xíu đồng ra đồng vào cũng được thôi, có kẻ bán có người mua. Nhưng mà xin các anh em, các chị em vui lòng là giữ cái đường để cho người ta đi lại. Mình cứ đẩy hết cái xe bánh bao ra giữa đường, rồi cứ cùng xe chỗ đâu mà đi, rồi người chỗ đâu mà đi. Mà cứ nghĩ rằng mình cứ phải lấn ra thì người ta mới mua. Có phải lấn ra thì mình mua không? Không phải. Khi nào mà nó ngon, mà nó rẻ, nó bổ thì tôi mua. Còn có lấn ra sang bên kia đường tôi cũng không thèm mua đâu. Đừng có ham mà cứ lấn. Cái xe nào cứ lấn ra anh chị em đừng có mua cho nó chừa đi. Tội lấn. Cứ nghĩ là có phải là vì lấn ra mà mình mua không? Anh chị em nghĩ là có phải là tôi đang đi đường về cái xe nó lấn ra cái này tôi mua, có phải không? Có khi tôi còn bực mình, tôi còn chửi cho ấy chứ. Tao đang đi mà vớ vẩn, còn mình đi thấy cái xe nó bày vào trật tự đoàng hoàng, mình dừng lại mình mua hàng nó vô không có bị nguy hiểm. Còn cứ lấn ra mà mình dừng lại là xe đằng sau nó tông tới. Cho nên chị em thấy mà chỗ nào lấn ra chị em né luôn, đừng có mua cho họ chừa đi. Cái tội lấn đường, cái tội mà cứ đem ra đẩy tới mình cứ nhịn một bước là đi hai bước, khổ vậy đó. Hôm nay cho để lui ra một tí, mai đi vòng ra đã thấy ra tí nữa. Cái thằng bên cạnh thấy nó ra mình cũng ra, rồi cái thằng đằng sau thấy nó ra mình ngu gì mình không ra. Thế là lấn ra tới giữa đường luôn, rồi chả ai mua gì cả vì người ta không còn chỗ đâu mà đứng lại mà mua. Thế là nhìn nhau, mày có muốn ra hay vô? Ra hay vô? Ra hay vô? Vô. Vô thì người ta mới có chỗ người ta dừng để ta mua chứ. Cứ lấn hết đường thì chỗ đâu người ta đứng người ta mua được. Cho nên là cái gì nó cũng phải có cái luật của nó. Mà mình cứ bất tuân luật thì mình sẽ mất hết cái quyền lợi và vi phạm cái quyền lợi của người khác. Rồi mình xâm phạm cái tài sản và tính mạng của người khác nữa. Nếu mình không chấp hành luật giao thông, luật là bây giờ thành phố đang có phong trào đó, mà dẹp tất cả những cái lề đường bị lấn chiếm đó, những cái hàng cái này cái bậc 2, bậc 3 này, người ta cứ xếp bậc 2, bậc 3 là lấn, nhà này kê cái ghế, nhà kia kê cái bàn, nhà kia kê cái chậu kiển, cứ vậy lấn ra đường, chả còn cái chỗ đường đâu cho người ta đi cả. Lấn vậy để làm cái gì thưa anh chị em? Thì cái máu của con người, cái máu tham, cái máu của con người là máu chỉ thích lợi, thích cái lợi trước mắt mà không thích cái hại sau lưng. Cái lợi trước mắt là mình bày ra giữa mình bán để cho người ta thấy, nghĩ thì người ta mua. Nhưng mà cái hại là mình càng bày ra bao nhiêu xe nó tông vào mình thì mình ai là người thiệt? Mình thiệt chứ. Mình lấn chiếm lòng đường mà xe nó đi đường của đường là đường để xe đi chứ đâu phải đường để bán hàng. Và tại sao mình cứ đem hàng ra mình bán? Rồi lúc xe nó tông mình bảo là xui Chúa, thôi thay con bưng ý Chúa. Ý Chúa là cái gì? Ý Chúa là vào bên trong mà bán. Ý Chúa là giữ đúng luật giao thông. Ý Chúa là giữ đúng những quy định của xã hội, quy định của tổ chức, phải giữ cho nó đúng. Đó là ý của Chúa. Chứ không phải ý Chúa là cứ lấn chiếm lề đường, rồi vi phạm lề luật. May quá hôm nay Chúa gìn giữ con đi vượt ba đèn đỏ, Chúa gìn giữ không bị phạt. Chúa tôi, Chúa nào mà Chúa gìn giữ kiểu đó. Mày vi phạm, mày sai là mày, nếu mà họ bắt được là phạt, chứ có lôi thôi gì, có Chúa gìn giữ gì cả. Anh chị em nhớ không ạ? Trên đi chung đường thì phải có cái luật của nó. Rồi thứ hai nữa, anh chị em đến đây, chúng tôi cũng mời gọi anh chị em là giữ cái luật, là luật vệ sinh môi trường. Mà Đức Giáo Hoàng cũng kêu gọi tất cả các nhà thờ, các cha sở, các giáo phận là nêu cao cái mọi vệ sinh môi trường, bảo vệ cái trái đất này nó xanh, nó sạch, nó đẹp. Vì cái môi trường nó bị ô nhiễm trầm trọng, ô nhiễm nặng nề quá. Mình hít suốt ngày, mình hít thở không còn bầu khí trong lành nữa. Hít vô một cái toàn là chất thải, chất độc. Đi đâu có người toàn chất độc, chất thải. Cho nên là đừng có lạ gì mà tại sao bây giờ nhiều căn bệnh lạ quá, nhất là bệnh ung thư. Rồi những căn bệnh lạ quá mà ngày xưa cách đây 3, 40 năm, 50 năm làm gì có những căn bệnh đó, phải không? Bây giờ lên đặt tay cầu nguyện suốt ngày, trời đau lưng quá, trời ơi, tai biến, trời ơi, ung thư, giai đoạn cuối, trời ơi, 100 người lên đặt tay cầu nguyện thì 99 người là trời ơi, đau quá. Không có ai mà không bệnh cả. Vì cái môi trường xung quanh này mình bị, là mình là nạn nhân, và có khi chính mình cũng là tội nhân. Mình gây ra cái đó. Mỗi người chúng ta khi mà không vứt rác, không bỏ rác vào trong thùng mà cứ vứt bừa bãi thì cái môi trường nó bị ô uế, thì mình hít vào con cái, mình hít vào tất cả những người chung quanh hít vào cái ô uế xú uế đấy, thì đương nhiên là mình lãnh đủ thôi. Rồi có nhà vệ sinh đây thì lại không đi, thì lại cứ kiếm chỗ nào mà mát mát thì mình đi. Chỗ nào môi trường nào nó cũng bị cho, chỗ nào nó cũng toàn là mùi xú uế hết, thưa anh chị em. Cho nên khi mà sống chung với nhau, mình bắt buộc phải có những quy định, bắt buộc phải có những lề luật, bắt buộc phải có những nguyên tắc để cho cuộc sống của mình nó được an toàn, cuộc sống của mình nó được hạnh phúc, cuộc sống mình nó được hài hòa, và sức khỏe của mình được mạnh khỏe, tính mạng của mình được bảo vệ an toàn. Anh chị em đồng ý không? Đồng ý cho một giọng hát to lên thưa anh chị em. Cho nên đến đây cố gắng giữ vệ sinh môi trường sạch sẽ, rác bỏ vào trong thùng. Đến đây cố gắng giữ trật tự an toàn giao thông, đi trên lề đường, không lấn chiếm lòng đường, không có tụm năm tụm ba giữ đường, không có vừa đi vừa gọi điện thoại, ê mày đang ở đâu, xe mày đang ở chỗ nào, tao đang đợi đây nè, mày đợi đâu, tao đang đợi giữa đường. Trời ơi, vừa đi vừa gọi điện thoại mà đợi xe giữa đường thì có ai chịu nổi không thưa anh chị em? Cuối cùng người ta là cái phúc một cái là thấy cái điện thoại mình nó bay mất rồi. Trời ơi, cho cầu nguyện cho con khấn cho con, điện thoại nó bị lấy mất rồi. Chúa bảo là cha, nếu mà cha có khấn cho nó thì khấn cho nó là cố gắng phải biết giữ luật giao thông, phải biết tự mình bảo quản lấy, bảo vệ lấy tài sản của mình. Có bao nhiêu tài sản cứ đem ra khoe, cầm cái điện thoại mới mua dơ lên, giống như là khoe này này tao có này, mày đến mày lấy đi, nó không muốn lấy nó cũng phải lấy. Thế chứ anh chị em cứ trêu ngươi người ta mà làm cái gì cho người ta phải cướp phải giật của anh chị em. Nên chắc anh chị em đến đây nữa là đồ đạc mình tự mình giữ lấy, chứ đừng có bảo rằng đây là nơi cầu nguyện người ta không có ăn cướp. Đúng, những con người đến đây cầu nguyện chẳng có ai ăn cướp hết, nhưng mà những người không đến cầu nguyện nó ăn cướp thì sao? Những người giả vờ cầu nguyện nó ăn cướp thì sao? Những người đóng kịch nó là đến cầu nguyện nó ăn cướp thì sao? Thấy không ạ? Vàng thau lẫn lộn mà, ở giữa thế gian này ánh sáng bóng tối còn đang lẫn lộn mà. Cho nên tự mình ánh sáng thì phải tự lấy, bảo vệ ánh sáng, đừng để bóng tối nó xâm chiếm. Vì vậy mà tài sản của anh chị em thì phải tự giữ lấy. Luật là cấm cướp bóc tài sản, cấm cướp giật, nhưng mà ta không tuân giữ luật, mà người ta không tuân giữ luật đáng lẽ này không lấy đâu. Mà cái dây chuyền lòi đó thế này mà không lấy uổng quá, mặc áo cổ thì trễ mà dây chuyền này cứ dơ ra thì đã xong phim. Thấy không? Mà có người là bị giật cái dây chuyền, giật dây chuyền xong cái nó quay lại, nó quay lại nó ném cái dây chuyền xuống đất, nó tát cho một cái, nó bảo đồ giả mà cũng đeo. Thế thì cái bà này thấy cái dây chuyền mình rớt xuống đất mừng quá, nó tưởng là đồ giả mà hóa ra là đồ thật. Thế nó mới bà mới dựng cái xe, cúi xuống lấy cái dây chuyền, tưởng là cái dây chuyền của mình ấy, dựng cái xe lấy cái dây chuyền, cái thằng sau nó lấy luôn cái xe. Ngày không đó, ai mà có ý gian đừng nghe tôi kể chuyện rồi bắt trước nha. Nó trên nó sơi được vừa cái dây chuyền thật mà vừa cái xe luôn, tại vì mình hớ hênh. Cái dây chuyền của mình là dây chuyền thật, nhưng mà nó lấy nó đeo rồi nó cầm ném cái dây chuyền giả lại, nó ném xuống, nó còn tát cho mình cái, nó bảo bị đặt dây chuyền giả mà cũng đeo, tát cho cái bốp cái, mình xoa xoa mừng quá, bị tát mà vẫn sướng. Mừng quá, thằng nó ngu, nó không biết là đồ thật. Thì mình dựng xe lại, mình lấy cái dây chuyền lên, vừa mới cúi xuống lấy dây chuyền lên, lấy xe nó vù mất. Cầm về nhà bảo thôi cũng không sao, mất cái xe còn cái dây chuyền, đem ra tiệm nó bảo đồ giả. Mất cả chì lẫn chài. Đó anh chị em mình thấy không? Nếu mà mình không cẩn thận thì nó siêu quá phải không? Thì nó siêu quá phải không? Nó lừa bây giờ nó nhiều trò cướp, nó tài lắm thưa anh chị em. Cho nên tự mình phải bảo vệ, tự mình phải hết sức cẩn thận thôi. Chúa Giêsu nói rằng ta đến không phải để bãi bỏ lề luật, nhưng mà là để kiện toàn lề luật. Phải có lề luật để mà nhắc nhở con người sống cho nó đúng, sống cho nó tốt. Vì nếu mà không có lề luật, con người ta giống như con ngựa bất kham, mà phóng ào ào. Con ngựa không có cái gì, con ngựa mà không có cái dây, nó có chịu đi đúng nhịp không? Không. Hoặc là nó sẽ phóng ào ào. Con ngựa tại sao ta phải che hai cái mắt của nó xuống? Tại sao? Có để ý thấy xe ngựa không? Có đi xe ngựa không? Này ngựa nó cầm cái dây giật. Mà con ngựa thì bị che hai cái mắt hai bên. Biết tại sao không? Tại sao ta che mắt hai bên rồi nó? Để con ngựa nó cứ thẳng đường mà nó tiến, nó không có liếc ngang, nó không liếc dọc. Nó đang phóng bởi nó thấy liếc hay có nó quẹo vậy thì chết chắc rồi, đúng không? Nó đang phóng bởi thấy bên này cái cô gái đẹp, nó liếc ấy, rồi amen luôn rồi. Cho nên là che mắt hết để chỉ còn một cái đường thẳng mà thôi. Thế thì mấy cô nhà ta cũng vậy, mắt có là đi che hết lại. Khổ quá mấy cô, cái đội cái cô nào có cái áo gió mà có cái mũ chụp lên trên đầu tôi coi coi. Cái áo của mấy cô mà cứ có cái mũ đằng sau á. Lên đây cô này, cô lên đây, cô lên. Cô lên đây. Đứng lên đây, đứng lên. Cô đứng lên đây. Đứng lên, đứng lên. Đứng được mà. Rồi. Mà cô cứ chụp như vậy này, rồi cả hai cái mũ nó che hết cái mắt giống như che con ngựa che mất rồi. Thế không? Lúc mà cô qua đường, cô có đâu có liếc được bên trái được, tại vì nó che hết rồi, thấy không? Nè, cô qua đường nó che hết rồi, nhất là mấy cô còn bịt thêm cái khẩu trang, còn mỗi cái mắt như là người Hồi giáo thì bịt hết. Cho nên lúc mà qua đường mình không có liếc bên trái được để mình thấy có xe mình tránh, cứ vậy phóng, người ta búng qua te bịt luôn cả ngoài tai, có nghe được gì đâu, không, nó tông cái rầm cái bảo xui. Rồi bên phải cũng có người đi đường, mình cũng chẳng nhìn thấy được, có liếc gì thế đâu. Có mỗi hai cái mắt thì Chúa cho hai cái mắt thì mình chia hai cái đầu rồi, cái mũ chùm hết rồi, có nhìn thấy gì đâu. Tông cái rầm, bên trái thì tông xe, bên phải tông người, vì cái tội mình sợ đen. Đen tí cái mắt nó có sao đâu, khỏi phải đánh chứ có gì đâu mà phải chia kín mít thế, thì còn thấy bên trái bên phải mà tránh được hay không, đúng không? Đúng không mấy cô? Đúng không? Rồi đúng, cho chàng hoa tay nữa đi. Cho nên trong cuộc sống tôi thấy là có những quy định, mình cố gắng mình theo những quy định đấy. Anh chị em đến đây cũng thế, những cái quy định, hai cái mà anh chị em nhớ là trật tự và vệ sinh. Giữ gìn cái đó, mình đang sống lòng thương xót, mình đang thực hành lòng thương xót đấy thưa anh chị em. Cha nói sao vậy mà rác rưởi mà cái gì có lòng thương xót ở trong đó. Cha nói sao vậy, đèn xanh đèn đỏ đi đường mà có gì có lòng thương xót trong đó, có không? Có, vì lòng xót thương người khác mà tôi giữ vệ sinh môi trường, để người khác không bị, người không bị ảnh hưởng đến sức khỏe vì những chất phế thải, những đồ khí thải nó đưa ra. Đó có phải là lòng thương xót không? Có không? Và Đức Thánh Cha và các cha nói rằng bây giờ phải thêm một cái tội là tội xả rác. Tôi chưa thấy ai đi xin tội thưa cha con vứt rác bừa bãi bao giờ. Đó là tội đấy. Đó là tội mà mình không có xưng, vì mình nghĩ rằng đó không phải tội cho nên ta cứ phạm. Điều hôm nay nói với chị em là các cha bảo đó là cái tội, tội xả rác, tội làm cho cái bầu khí này Chúa dựng nên nó xanh, nó sạch, nó đẹp. mà mình đã làm cho cái bầu khí đó không còn xanh, không còn sạch, không còn đẹp nữa, tức là mình vi phạm luật của Thiên Chúa rồi. Mà cái gì vi phạm luật của Thiên Chúa, có tội hay là không có tội? Có tội. Vậy cái này còn làm nữa hay không? Còn làm nữa hay không? Tỏ lên không, giơ tay lên. Còn làm nữa hay không? Tôi nhất quyết không vi phạm luật giao thông. Tôi nhất quyết không vi phạm luật vệ sinh môi trường. Đó, những người mà không giơ tay là chốc thế nào cũng vứt rác. Nhưng mà không giơ tay chốc thế nào cũng ra là lấn giữa đường mà đi. Rồi đèn xanh đèn sỏ rõ ta, đèn xanh nào ta chẳng cần đèn nào cả, đèn nào tao cũng đi kệ mẹ mày, muốn đèn nào đèn tao, đường tao tao đi, muốn thằng nào thằng nào né tao thì né, tao không né thằng nào cả. Nếu cùng mình nằm trong nhà thương thì bảo ủa sao không ai né con vậy cha. Thế thì chúng ta thấy rõ ràng Chúa nói rằng ta đến để không phá bỏ một luật nào cả. Ta ai mà tuân giữ mà dạy người ta giữ là kẻ lớn nhất trong nước trời. Thì chúng ta tập giữ cái mà xã hội quy định, tổ chức quy định vì lợi ích của con người thì chúng ta làm. Tuy nhiên ta thấy rằng là cái luật nào không có cứng ngắc, cái luật nào cũng có luật trừ, luật nào cũng có những cái để cho người ta phải uyển chuyển. Cho nên Chúa bảo ta đến để kiện toàn luật ấy, vì nó chưa hoàn toàn, vì nó chưa hoàn hảo cho nên phải kiện toàn. Ví dụ ta thấy luật là đèn xanh là được chạy, đèn đỏ phải ngừng. Có khi nào mình được chạy đèn đỏ không? Có không? Tôi hỏi có khi nào mình được đèn đỏ mà xe được chạy không? Xe gì? Cứu thương, cứu thương, cứu hỏa, quân đội, an ninh, họ được chạy vì lý do đó là cấp tốc cấp cứu, cứu người hơn như là cứu hỏa vậy. Cho nên cũng có như luật trừ vậy. Rồi thưa anh chị em, Đức Giêsu nói rằng ta đến kiện toàn. Người xưa thì bảo mắt đền mắt, răng thế răng, còn ta bảo anh em rằng. Thế chưa, Chúa kiện toàn. Đúng là công bằng là mắt đền mắt, răng thế răng, nhưng cái đó là cách xử của con người, luật của con người. Còn Chúa bảo chúng ta rằng vượt lên trên luật của con người là luật của lòng thương xót. Còn ta bảo anh em hãy yêu thương kẻ thù, hãy cầu nguyện cho kẻ làm khốn mình. Nếu các con chỉ chào, luật bảo rằng gặp nhau thì chào hỏi, phép lịch sự thì chào hỏi. Nhưng nếu các con chỉ chào hỏi những người chào hỏi con thì con có hơn gì những người ngoại đạo đâu. Luật sư thì bảo rằng ai thế này thế nọ, còn ta nói các con. Chúa Giêsu luôn luôn là kiện toàn, tức là nâng nó lên một cái trình độ cao hơn, nâng nó lên một trình độ là nó có ý thức hơn, nâng nó lên trình độ là cái luật đó nó có giá trị hơn, nó vượt hơn cái suy nghĩ, cái tính toán của con người. Người xưa thì bảo thế này, còn ta bảo thế không ạ? Bảo là hãy yêu bạn và ghét thù. Người xưa thì bảo vậy, còn ta bảo hãy yêu thương kẻ thù và làm ơn cho những người làm hại anh em. Đấy, Chúa Giêsu kiện toàn lề luật. Và thưa anh chị em, Đức Giêsu bảo rằng là luật Môi-se, các quy định của luật Môi-se và các tiên tri, Ngài đến để Ngài kiện toàn cái luật ấy. Có nghĩa là Ngài làm cho tất cả những điều mà luật Môi-se và các tiên tri nói về Ngài phải được nên hoàn hảo, nên hoàn tất nơi chính con người của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là đấng mà làm cho luật Môi-se và các tiên tri, tất cả những gì nói về Đức Giêsu thì hôm nay ứng nghiệm nơi chính bản thân Ngài. Đó là Ngài kiện toàn. Anh chị em nắm cái chữ kiện toàn đó không ạ? Tôi nhắc lại này, là luật Môi-se và những điều các tiên tri nói về Đức Giêsu, nói về một đấng thiên sai, nói về một con người đến cứu độ trần gian vân vân và vân vân, nói về một con người đầy quyền năng và giàu lòng thương xót vân vân, thì con người ấy là chính Đức Giêsu. Đức Giêsu Ngài đến để làm cho tất cả những gì mà luật Môi-se đã nói, tất cả những gì các tiên tri đã nói bây giờ nên hoàn hảo, hoàn tất nơi chính bản thân của Ngài. Vậy thì khi mình giữ luật, khi mình nắm lấy luật thì mình nhìn vào ai? Không phải nhìn vào cảnh sát, không phải nhìn vào ông cha sở, không phải nhìn vào ông quản, bà quản, Ngày xưa mà tôi còn bé đi lễ, sợ mấy ông quản bà quản lắm. Mà mấy ông quản bà quản mà 3 giờ dậy đi lễ, thằng bé mà đang tuổi ăn tuổi ngủ tuổi chơi, 3 giờ bố mẹ dậy gọi đi giúp lễ, 3 rưỡi ra lễ, mắt nhắm mắt mở cứ gật gật. Ông quản bà quản cha cần phải nói gì, tôi có cái ông quản, có ông thì cứ lấy cái mõ gõ cốc vào đầu, còn cái ông kia ông chơi không cần gõ, ông lấy lọ dầu cù là mày vừa mới gật phát, ông lấy lọ, ông trò tay ông quẹt sát ra mắt cái tóa hỏa tâm tinh, cay nước mắt nước mũi chảy ra, làm sao mà ngủ gật được nữa. Thì nếu mà chúng ta giữ luật là chỉ vì sợ ông quản bà quản, chỉ vì sợ những người canh gác, chỉ vì sợ những người mà có trách nhiệm mà bảo vệ luật, thì chúng ta là những người nô lệ cho lề luật. Hôm nào cha nói thì làm, mà cha không nói thì không làm. Ê, hôm nay cha không nhắc bỏ rác, mày cứ vứt đi chỗ nào mày vứt, kệ nó, mày vứt chỗ nào cũng được, hôm nay cha quên nhắc rồi. Được, được à? Chúa tôi chốc về cứ ra giữ đường, đêm nay cha quên nhắc là đi vào lề đường rồi, thôi đường ta tao cứ đi, được không? Không, chúng ta là những người mà khi mình giữ luật như vậy, không phải là vì tôi sợ luật, tôi sợ phạt hay gì cả, nhưng mà tôi giữ vậy là tôi nhìn vào Đức Giêsu đấng giàu lòng thương xót. Khi tôi có lòng thương xót ở trong tôi thì tôi phải biết xót thương anh em của tôi. Mà biết xót thương anh em của tôi thì đừng làm cái gì anh em tôi bị tổn thương, bị tổn hại, bị tổn thất. Tổn thương, tổn hại, tổn thất, đừng làm cho anh em của tôi bị như vậy. Mà một trong những cách để giữ gìn khỏi bị tổn thương, tổn hại, tổn thất nên anh em tôi là giữ đúng luật giao thông, luật đi đường, là giữ đúng luật vệ sinh môi trường, để mọi người được sống trong trật tự, trong hài hòa, trong bầu khí xanh sạch đẹp. Anh chị em thấy sướng không? Nếu mọi người đều giữ như vậy thì sướng lắm. Giống như anh chị em lên mà đặt tay cầu nguyện hay lên rước lễ cũng vậy. Nếu ai cũng muốn lên thì lên, bảo ô lên rước Chúa mà Chúa đang chờ đợi ta, ai muốn lên thì lên, ào 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 lên chen lấn nhau, tôi còn ra cái gì nữa hay không? Không, hãy có lòng thương xót đi. Tôi sắp đi, tôi đón nhận Đức Giêsu đấng giàu lòng thương xót vào lòng của tôi. Tôi sắp đón nhận Ngài mà tôi không có lòng thương xót thì đón cái gì? Mà lòng thương xót ấy được thể hiện bằng cách là tôi chấp hành nghiêm chỉnh, cứ thứ tự nghiêm trang lên rước Chúa, người trước đi trước, kẻ sau đi sau, trước sau gì tôi cũng được rước Chúa mà. Mà cho dẫu rằng là hết giờ, hoặc cho dẫu rằng là không còn đủ mình thánh, vì không có sắp xếp đủ, tôi không được rước Chúa vào lòng tôi có được rước Chúa chưa? Được rồi. Và lúc đó Chúa còn hài lòng hơn là tôi lẫn tôi tranh mà tôi lên rước Chúa. Chúa bảo những cái đứa nó rước tao, nó giành người khác, nó rước tao, nó chỉ rước bánh lễ thôi, chứ nó không rước mình thánh. Nó chỉ rước một tấm bánh trắng thôi, không có nghĩa gì hết. Nhưng con đã biết nhường cho người khác, con đã biết xếp hàng nghiêm chỉnh. Con không có đủ mình thánh cho con, nhưng ta đang ngự ở trong con, ngay cả trước khi con lên con rước ta. Vì lúc mà con nhường cho người khác thì lúc đó ta đã ở trong con rồi. Hallelujah, tạ ơn Chúa. Đó, mình phải thấy được như vậy cơ. Phải thấy được là luật, tất cả lề luật là phải quy về Đức Giêsu. Mình mới nhìn thấy rõ ràng tại sao tôi phải giữ, tại sao tôi phải làm như vậy. Cũng giống như là anh chị em lên đặt tay xin cầu nguyện chẳng hạn, ai cũng muốn được đặt tay, ai cũng muốn xin Chúa chữa lành. Nhưng làm sao mà một lúc làm hết được tất cả mọi người? Ai cũng đau. Anh có đau không? Chị có đau không? Cô có đau không? Bị ở nhà thờ này ai không đau giơ tay. Anh có đau không? Anh có đau mà anh, tôi bảo ai không đau mà giơ tay, mà anh còn giơ làm gì? Thì chúng ta ai cũng đau, ai cũng cần được Chúa chữa lành hết, ai cũng cần xin Chúa sờ chạm đến mình. Nhưng mà không phải có thời gian, không phải có trật tự chứ. Cho nên nếu anh chị em mình cứ nghiêm trang trật tự lên, cứ từ từ lên, thì Chúa đang chữa lành cho anh em trước khi anh chị em được đụng chạm bằng con người đại diện cho Chúa rồi. Vì anh chị em đã hiện diện ở đây thì anh chị em đã được Chúa thương rồi. Anh chị em đến đây cầu nguyện đã được Chúa nhận lời rồi. Cho nên nếu mà chúng ta cần cái việc đặt tay để diễn tả qua những cái hình thức bên ngoài, qua nghi lễ bên ngoài, qua cử chỉ bên ngoài là đang được Chúa sờ chạm. Vì con người mình có thân xác, linh hồn và thân xác. Cho nên cái thân xác ấy nó cũng phải có cái dấu chỉ bề ngoài để nó cảm nhận, đồng ý. Nhưng Nếu mà đông người quá mà ta cứ ào ào ta chen ta đạp người khác, thậm chí có người đáng lẽ không đau tay, chỉ đau nhẹ nhẹ, mà lấn quá bị té gãy tay, thì thấy nó có nghịch lý không? Có phải không? Chẳng thà không lên để mà được chữa lành thì lại còn đỡ đau, lên mà chữa lành chưa xong đã đau hơn, vì lý do là mình chen lấn nhau, mình gãy tay có ra có làm sao không? Cho nên tôi thấy ở đây không có cái cảnh đó. Nhưng anh chị em mình cũng phải tập là tự mình ý thức, tự mình làm chủ mình, là tôi muốn được Chúa chữa lành thì trước tiên tôi phải có lòng thương xót anh em của tôi. Tôi muốn được chữa, người khác cũng muốn được chữa, thôi người khác được chữa trước, tôi được chữa sau, có sao đâu. Và khi mà tôi nhường cho người khác lên để mà họ được Chúa chữa lành trước, thì Chúa đã chữa lành cho tôi rồi. Chữa lành cái tội ham hố, chữa lành cái tội giành giật, chữa lành cái tội ích kỷ, chữa lành cái tội mà muốn tranh giành phần hơn cho mình, phần thắng cho mình. Chúa đã chữa lành cho tôi rồi, có hiểu hay không? Đó, tôi đang làm chủ được bản thân tôi không muốn tranh với người khác, tôi không muốn giành với người khác, thì đó là đã được ơn rồi. Cái ơn làm chủ được bản thân mình, ơn không ham hố, ơn không cạnh tranh, ơn không giành giật, ơn không hơn đòi hơn người khác. Anh chị em có thấy chuyện đó hay không? Cho nên Chúa nói rằng là ai giữ và làm như vậy thì người là người lớn nhất trong nước trời. Đó, cứ giữ những cái đó đi. Giữ những chuyện rất nhỏ, nhỏ bé thôi. Mà chính những cái nhỏ đó nó làm cho cuộc đời nó đẹp. Chính những cái nhỏ đó làm cho cuộc đời nó dễ thương. Chính cái nhỏ đó làm cho cộng đoàn lòng thương xót của ta nó sống hài hòa. Người ta đến người ta bảo, ủa sao lạ quá hả Trà Long? Mấy người Hà Nội vô tham quan, vô kiểm tra, nói sao tôi thấy lạ là ở bên chỗ cha đó, người có trách nhiệm đi kiểm tra đó, tôi thấy ở chỗ này là đông lắm, nhưng mà người ta không có dẫm đạp lên nhau, người ta không có đạp lên đầu người khác, giống như là chúng ta thấy video những cái lễ hội mà người ta đi lãnh ân, hay người ta đi cầu khấn, hay người ta đi xin xăm xin quẻ gì đó, giành giật rồi trà đạp lên nhau, thậm chí là xé áo xé quần ra, rồi thì không còn một cái thể thống gì cả. Tôi nói vì họ có lòng thương xót đấy, chứ tôi cũng chẳng có tài cán gì. Một mình tôi làm sao mà tôi giữ được trật tự? Anh em trật tự có khỏe lắm, có mạnh lắm thì cũng chỉ giữ được một góc thôi, chứ làm sao mà giữ được bằng đây người. Nhưng mà mỗi người họ đến đây, họ kín múc lên lòng thương xót của Chúa, họ có lòng thương xót của Chúa, thì đấy là cách cư xử của những con người có lòng thương xót. Đó là cách ứng xử văn hóa của những cộng đoàn lòng thương xót chúng tôi đấy ông ạ. Anh ạ, nó vậy hả? Linh mục bảo vâng, họ là như thế đấy. Những con người tuy rằng họ nghèo, những con người tuy rằng họ ở miền quê, những con người tuy rằng họ bệnh tật, những con người tuy rằng họ chẳng học thức được bao nhiêu. Anh nhìn vào đây coi, có mấy người học thức cao, có mấy người địa vị cao, có mấy người vị trí sang trọng ở xã hội đâu, không có. Ở ngay trong đạo cũng vậy, nhìn vào đây toàn là những người giáo dân thấp cổ bé miệng nghèo hèn. Ấy vậy mà họ đến đây, họ được lòng thương xót Chúa biến đổi, họ được Chúa dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, cho nên họ chẳng còn thiết cái gì cả. Vì họ đến đây họ đã được ơn rồi, đâu cần phải lên giành người khác để mà được đặt tay, đâu phải lên giành người khác để được mình thánh Chúa, mà họ đã được ơn rồi. Ngay khi họ đến đây, trong cái nắng này nè, trong cái chật chội này này, trong cái khó khăn này này, trong cái khát này này, trong cái nắng này này, trong cái đang ngồi mà mắt cứ ngơ ngơ hết ra như thế này này, họ đã được ơn rồi. Thưa anh chị em, không tin nghe đâu rồi, bạn ai muốn lên làm chứng? Con hả? Rồi con lên đây, con lên đấy, con lên đi, con chia sẻ cho mọi người coi con được ơn gì, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con thưa cha vào cùng cộng đoàn lòng thương xót, con là cách đây một tháng giờ này, tháng trước là con nằm bại tại chỗ luôn, và khi mà con đau lưng rồi con nó đưa vào Sài Gòn là đi khám chụp MRI, thì người ta bảo con là bị thoát vị đĩa đệm, ba đốt sống, rồi ba đốt sống lưng, hai đốt sống cổ, bị hẹp ống sống, rồi bị hội chứng thần kinh tọa. Và ở bệnh viện Edson họ bảo con là phải mổ gấp, nếu không mổ, con mới hỏi là nếu như không có tiền mổ thì sao bác sĩ? Thì bác sĩ bảo nếu không mổ là 80% sẽ bị liệt, không có đi được. Con mới sợ quá mà con mới hỏi là bây giờ là cái chi phí mổ là hết bao nhiêu. Thì bác sĩ bảo cứ một đốt như vậy là 67 triệu, mổ nội soi. Con mới nói là bây giờ nhà thì xa, con là ở Kon Tum lận cha, con ở giáo xứ Phương Nghĩa, giáo phận Kon Tum. Con mới nói nhà thì xa, thôi giờ bác cho tôi đi về để chuẩn bị. Thì khi con về nhà, con đưa về nhà thì con đau lắm, con nằm là con không có đi được. Thì con mới nhắn tin cho cha, và con nhắn vào ngày thứ sáu. Thì ngày thứ bảy là con được Chúa đã thương xót và cha đã nhắn tin lại cho con. Cha bảo là con cứ an tâm, cha và cộng đoàn Lòng Thương Xót sẽ cầu nguyện cho con và dâng lễ. Con phải hiệp thông cùng với cộng đoàn và với cha. Thì thứ sáu là con nhắn tin, thứ bảy con được cha trả lời. Thì ngày chủ nhật thì con gái con nó đi làm là cách Kon Tum 20 cây. Nó mới về, nó mới bảo là má ơi, má không có đi mổ nha, đã không có tiền rồi, nhưng mà bây giờ má không có đi mổ. Bây giờ có cái cô ở trên Đắc Hà, cô bảo với con là có cái ông thầy ở Thái Nguyên, ông hay vào chữa bệnh ở Gia Lai và bó thuốc. Thì thôi để con đưa má đi. Dạ, con đi xuống đó thì con thưa cha là con mới đi. Thế là con đưa con đi. Và khi xuống nó bó thuốc á, là con cứ cầu xin mãi. Con nói là cho Chúa cho con xin được gặp thầy gặp thuốc. Thì trong vòng 3 ngày khi mà con ngồi không được, đứng không được, cúi không được, thì 3 ngày sau thì thầy đã cho bó thuốc cha. Và trong khi bó thuốc á, là không ai bị bỏng hết. Con thì cứ nằm đó và con đọc kinh, con cầu xin. Thì sau khi á, là cái lưng con nó bỏng, không có phát sốt luôn, thì thầy mới nói là phải chịu đựng như thế thì là cái xương nó mềm ra thì là mới nắn vào được, do cái đĩa đệm của con là ở viện đây là bó tay rồi. Thì sau khi đó là thầy nắn 3 ngày. 3 ngày sau thì con đi, thầy bảo là bây giờ phải đi, đứng dậy đi. Con sợ lắm, con nói là không, nếu như mà bây giờ tôi đi á là lỡ nó trật ra, thì thầy nói cứ việc đi không sao hết á, là bỏ luôn cả cái đai luôn cha. Đó, và cho đến hôm nay thì con mới cái vết phỏng của con là cũng đã lành. Thì nay là vừa đúng 1 tháng. Thì con ao ước là con sẽ được đến đây để tạ ơn Chúa. Trước là tạ ơn Chúa, tạ ơn cha, và cảm ơn cộng đoàn Lòng Thương Xót đã cầu nguyện cho con. Và từ Kon Tum con đi thì con nó chưa an tâm, nó bảo để nó dắt đi, nhưng mà con nói không, con đã hứa với Chúa là con sẽ đến tạ ơn và làm chứng cho Chúa về lòng thương xót của Chúa và cứu chữa cho con. Như ngày hôm nay con đứng lên ngồi xuống bình thường và con đi được, con nói được ngày hôm nay, đó là cũng nhờ vào lòng thương xót của Chúa. Rất là con rất tin tưởng, và con đã đi đọc kinh làm việc thương xót vào 3 giờ chiều là nay là cũng được 6 năm rồi cha.
Bây giờ con đi lại đi, con đi lại đi, lại rồi không thể con đi lại rồi con cúi xuống lấy rồi cái con ngồi xuống, đứng lên rồi quay qua lại, rồi con lấy cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót, cúi xuống để lấy món quà của lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho con, người từ Kon Tum. Thưa anh chị em, Chúa có nhiều cách chữa, Chúa có nhiều cách chữa. Mà trong bài đọc 1, Môi-se nói rằng là có một dân tộc nào được thần minh ở gần như Thiên Chúa của chúng ta mỗi khi ta kêu cầu. Có một dân tộc nào được Thiên Chúa ở gần chúng ta, được thần minh ở gần chúng ta như Thiên Chúa của chúng ta mỗi khi ta kêu cầu. Lòng thương xót của Chúa là vậy. Ngay từ thời trong Cựu Ước đã tỏ hiện lòng thương xót đó ra rồi. Có một dân tộc nào được thần minh ở gần như Thiên Chúa của chúng ta? Thiên Chúa của chúng ta là đấng quyền năng và giàu lòng thương xót, ở gần chúng ta mỗi khi chúng ta kêu cầu. Người chị em ấy kêu cầu được Chúa chữa lành đấy. Bây giờ tới người thứ hai, con.
Dạ, con kính thưa cha, thưa tất cả cộng đoàn. Con tên là Liêm, con ở Bắc Giang, con là người ngoại đạo. Thì con
có đạo không?
Không ạ, con là người mà bên đạo Phật ạ.
Con ở Bắc Giang.
Vâng. Con có một đứa cháu nội, năm nay nó 10 tuổi. Cháu bị bại não từ lúc mầm sinh. Thì con ở nhà con bế cháu, năm nay cháu con 10 tuổi, con bế cháu con nhưng con suốt ngày con buồn phiền. Con khổ tâm, con thương cháu con lắm. Thế một hôm có một chị đến đưa cho con cái đài và bảo là đây ta cho cái đài này nghe, thì nếu mà tin thì nghe mà chữa cho cháu. Thế thì mới đầu con cũng nghĩ, con bảo là ở bên chùa, ở bên công giáo mà Chúa có chữa thì chữa cho con chiên của Chúa, thì chữa gì cho chúng con. Thế xong là con nghe một hai hôm xong này con thấy con mới hiểu ra là Chúa thương, Chúa là tất cả mọi người, Chúa sẽ chữa thương hết những ai mà tin vào Chúa. Thế là con mới xuống nhà chị đấy, con xin kinh lòng thương xót, con đọc. Thì đọc được một tuần thì cháu con thì con chưa thấy đỡ, nhưng mà con thì lúc đấy là con bị đốt sống cổ mà da đầu con nó cứ cứng ấy. Đêm con nằm con không ngủ được, mà không ngủ được con lại không dám được mắt nữa, mà con không nằm im ấy. Thế là con cầu lòng thương xót một tuần thì con thấy lòng con nó bình an lắm, mà nó ngủ dễ. Đêm cho con không thấy đau đớn gì trong người nữa, mà đầu óc con rất thanh thản, mà con thấy vui lắm. Con chăm hàng ngày con cầu xin Chúa là xin hãy ban cho con sự bình an và cất hết những buồn phiền của con đi để con có sức khỏe, con chăm cháu con. Thế là con thấy được ơn, đấy là cái ơn thứ nhất. Và đến ơn thứ hai thì lúc đấy con vẫn đang cầu nguyện từ hồi tháng 9 năm ngoái, bắt đầu từ mùng 4 tháng 9 thì đến tháng 12 âm lịch thì có một anh ở bên cạnh nhà con ấy, là anh họ, anh bị bệnh nhiều lắm, thì con cũng muốn gọi chị là chị ơi lên đây mà nghe cái đài này hay lắm, nhưng mà chị cũng cứ dửng dưng thì con cũng chưa dám bảo gì. Thế đột nhiên đến cuối năm là anh ấy bị bệnh, anh nhiều bệnh lắm, bệnh đái đường này, bệnh áp huyết cao, rồi bệnh năm thứ bệnh cơ, thế nguy hiểm. Thế đến lúc lên Bạch Mai cấp cứu thì trong đó lúc đấy thì con cũng lên Hà Nội, con bế cháu của con thì anh lên cấp cứu ở Bạch Mai, thì con điện hôm thứ năm là con điện cho chị bảo là anh hôm nay anh ấy thế nào, thì chị bảo anh thì hỏng rồi em ạ, không trông mong gì nữa, bây giờ bác sĩ bảo chỉ có chờ chuẩn bị tinh thần người nhà để chờ lo cho anh ấy thôi. Thế là chị khóc. Thế con nghĩ trong đó, con chỉ nghĩ thôi, con bảo thôi chị cứ yên tâm ở đấy, thì đến thứ bảy này em không phải bế cháu, em chủ nhật em về em sẽ qua, chứ con không dám bảo chị là con sẽ mang lòng thương xót đấy cho chị. Thì con mới trong nghĩ trong bụng, con chiều hôm đấy con cầu nguyện ở Hà Nội, con vừa bế cháu con vừa cầu nguyện, thì con cầu nguyện là lạy Chúa, con bây giờ có ông anh con đang sắp chết ở bệnh viện Bạch Mai mà đang tranh giành giữa cái sống với cái chết, thì Chúa thương cứu anh con, thì con muốn mang lòng thương xót của Chúa đến cho anh ấy. Thế nhưng mà bây giờ con phải bế cháu, con không đi được, thì thứ bảy con sẽ mang lòng thương xót của Chúa đến cho anh chị ấy, thì hôm nay xin Chúa cứu anh ấy. Thế là hôm sau thứ sáu thì con lại điện cho anh ấy, đành cho chị vợ anh, thì chị bảo là lạ lắm thím ạ, hôm nay từ hôm ra hôm nay 13 ngày rồi mà không động đậy gì, mà hôm nay tự nhiên lại phèo phào nói với tao bảo là bà ấy đợi tôi dậy tôi đi tự vệ sinh xem có được không. Thế là tao dìu dậy thì anh ấy đi được. Thế là con một mình con bế cháu, con sướng quá, con nói con tạ ơn Chúa, con đã cầu nguyện Chúa đã nghe được lời con. Thế là đến hôm thứ bảy thì con trai con về, thì con được về qua nhà, thì con rẽ luôn qua Bạch Mai, thì trước khi đi con cầu nguyện và lạy Chúa hôm nay con mau. Trong là ngày thứ sáu là con ở chiều nhà con mới chép hết cái lòng kinh lòng thương xót cho chị, con viết chữ to tại vì chị mắt kém chị không đọc được. Thế là con viết chữ to, thì đến thứ bảy con mới lạy, con làm con cầu nguyện là lạy Chúa hôm nay phù hộ cho con để con mang lòng thương xót của Chúa đến cho chị ở anh chị ở viện bệnh viện Bạch Mai, thì Chúa phù hộ cho con để đi cho nó được bình an và được may mắn. Thế là con đi ra, con đi 50.000 tiền tiền xe ôm. Và đến bệnh viện thì con mới điện cho chị bảo ở phòng nào. Thế là con cũng có bấm, biết bấm cầu thang máy đâu. Thế là con đi lên thì cứ thấy người ta vào, con vào. Thế là lên tầng 5, đúng là lên tầng 5 cái là nhìn thấy anh ấy luôn. Thế con chẳng phải hỏi câu nào đấy. Thế con lại càng thấy tin. Con bảo là Chúa, đúng là Chúa là phù hộ cho con thật. Thế là đấy là cái, thì bây giờ sau đó là từ hôm đấy anh cứ đỡ dần đỡ dần. Thế là xong lúc khi Tết về thì chị mới nói chuyện với con. Chị bảo là xong là con cho địa chỉ của cha, thì con trai anh ấy mới nhắn tin cho cha, thì cha trả lời. Xong anh đỡ dần xong rồi mẹ con anh ấy mừng quá. Thế đứa con gái nó điện cho cha, thế là cha còn nói chuyện với con gái chị đấy. Thế là xong rồi về là anh ấy cứ đỡ dần xong là về, về ra viện. Bây giờ ra viện khỏe thì chị mới nói chuyện, mà hôm đấy ta đã mua hết quần áo cho anh ấy rồi. Tức là bệnh viện người ta nói như thế, thì con thì bảo mang về, thì mẹ bảo thôi cứ còn nước còn tát, thế bây giờ nếu mà bố mày chết không chịu được nữa thì mang về chứ không mang về trước. Thế là ta mua hết quần áo rồi, thế bây giờ Tết ta lại dở ra cho anh mặc, người ta không dám báo. Thế là
rồi con cho tặng một cái món quà của lòng Chúa thương xót, con về con tặng cho anh ấy được không?
Dạ.
Cái anh mà mới được Chúa cứu sống á, nhá. Rồi con có chưa?
Dạ con có rồi. Con có rồi.
Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con là Đào Thị Liêm, con năm nay là 56 tuổi. Con ở Bắc Giang. Con là người ngoại đạo. Một cái ơn nữa, tức là cháu của con thì con cầu nguyện, con cũng không thấy cháu của con đỡ, nhưng con bảo thôi đây là theo ý Chúa, nếu mà Chúa chỉ thương cháu con thì đừng bỏ rơi cháu con, hãy chữa cho cháu con thì theo ý của Chúa. Thì con cứ cầu nguyện đến nay là 5-6 tháng, thì bây giờ cháu của con thấy bắt đầu chuyển, thế con mừng quá. Thế là con bảo
bây giờ về con đọc một câu kinh vì cuộc khổ nạn đau thương, đọc cho mọi người kinh lòng thương xót.
Cầu lòng thương xót. Lạy cha.
Lạy cha hằng hữu, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Jesus Kitô.
Lạy cha hằng hữu, con xin nâng lên cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con, rất yêu dấu cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Tuyệt vời quá. Con cầm một cái máy nữa nha. Rồi, cầm cái máy đó là tặng cho cái người, cái máy đó là tặng cho người người bệnh. Xuống dưới kia, đeo xuống dưới kia. Cái máy đó là tặng cho người bệnh, còn cái máy là tặng cho bản thân con nha, để con tiếp tục đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho người khác nha. Rồi mời con về chỗ, chúng ta cho một tràng pháo tay nữa để tạ ơn Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta thấy một cái lời chứng thật là tuyệt vời. Nếu mà nghe chị ấy đọc kinh, con nghĩ là chị là người ngoại đạo không? Vậy mà có nhiều người Công giáo mà bây giờ bảo đọc kinh lòng thương xót Chúa không đọc được. Rất nhiều người Công giáo đến đây này, tôi nói đến đây làm gì, bảo đến đây khấn cầu nguyện lòng thương xót. Tôi nói vậy thì ra đài lòng thương xót Chúa lần chuỗi lòng thương xót đi, còn không biết lần. Có khi cả một nhóm 50-60 người lên đây xin cầu nguyện, mà bây giờ các nhóm này ai biết hướng dẫn lần thương xót Chúa ra đây hướng dẫn để mọi người cùng đọc cho đều, không có ai cả. Buồn chứ, buồn chứ. Hôm nay thấy một người ngoại đạo lên mà chị chia sẻ, chị làm chứng từ ngoài miền Bắc, ở Bắc Giang vô đây mà cầu nguyện cho đứa cháu của mình, mà đứa cháu của mình nó chưa khỏi thì đã được ơn cho chính bản thân chị ấy rồi. Mà ban đầu thì chị nói rằng là Chúa của người có đạo mà, thì chắc Chúa chỉ nghe lời người có đạo thì chứ làm gì mà có tới phần của mình. Nhưng mà cuối cùng chị nhận ra rằng Chúa là Chúa của mọi người, Chúa thương mọi người, Chúa cứu mọi người. Đó là cái chân lý tuyệt vời nhất. Mà trước khi đứa cháu chị được khỏi thì chính chị đã được khỏi bệnh về thoái hóa cột đốt sống cổ, bệnh da đầu. Nhưng cái quan trọng nhất là chị được Chúa ban cho một cái ơn lớn hơn cả là ơn đức tin. Đức tin của chị mạnh đến mức độ mà không giữ cái niềm tin đó cho mình mà phải đi nói cho người khác. đi chia sẻ cho người khác, và thấy ai đau bệnh như vậy thì chỉ muốn nói với họ rằng phải chạy đến cầu lòng thương xót Chúa đi. Một cái người anh hay người hàng xóm mà sắp chết, người anh sắp chết như vậy mà chỉ khẩn này lòng thương xót Chúa, rồi chỉ còn chịu khó ngồi mà viết ra, viết chữ to cho người ta đọc. Ở đây có người công giáo nào làm như vậy chưa? Có người công giáo nào làm như vậy chưa? Đấy, người ta viết cái chữ to ra. Đây, chị đọc đi, chị cứ khẩn cầu đi, rồi Chúa thương chị. Một người Phật giáo nói với một người Phật giáo, một người ngoại đạo nói với một người ngoại đạo rằng cầu như kẻ có đạo đi. Còn những người có đạo thì mình sống như người ngoại đạo, cầu như người ngoại đạo, tức là chỉ lo cho bản thân mình thôi. Thấy tuyệt vời không? Một người ngoại đạo giới thiệu lòng thương xót Chúa cho một người ngoại đạo để cầu như là những người có đạo, rồi Chúa cứu cái anh ấy. Chứ cứu đến mức độ mà đã mua quần áo chuẩn bị rồi, về hậu sự rồi, mà bây giờ cứ khỏe dần để đến hôm nay chị lên đây làm chứng. Rồi đứa con, đứa cháu của chị 10 tuổi mà nó bị bại não từ bé đến giờ, bẩm sinh đến giờ, bây giờ nó cứ phục hồi dần thì là cái gì? Và chị đọc kinh lòng thương xót Chúa mà nghe chị đọc đi, thưa anh chị em, không, tôi nghe cái giọng nó không phải giọng đọc thuộc lòng, nhưng mà như chị đọc từ cái trái tim của chị, từ trái tâm của chị thưa ra đấy, thưa anh chị em. Để chúng ta gặp một hình ảnh rất là đẹp nữa. Mấy anh Khanh ơi, người chị này em lên đây giùm tôi cái. Rồi con nó đưa người chị em nó lên đây giùm cha. Mấy con Khanh chị lên đây. Khanh xa lắm. Khanh hẳn lên đây luôn cha. Rồi con lên đây. Đi vào đây, đi vào đây, gọi Hùng. Khanh lên, Khanh lên, Khanh hai nhà Khanh quá. Khanh qua đây đi. Đó, ở đây qua đây. Qua đây coi. Đây, đây, đây. Đây, 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 đây. Rồi, thưa anh chị em, chúng ta nhìn thấy hình ảnh hai... Đây, chị con lưu đây. Con ra xa, con ra bên kia. Đây, chúng ta nhìn hình ảnh đây ạ. Anh chị em nhìn, con đưa ra, đằng sau cho, con đằng sau. Rồi con nói cho mọi người nghe về hai người chị em này.
Dạ thưa cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa, con là Maria Nguyễn Thị Kiều, Tân Tòng, giáo xứ Bình Minh, hạt gia kiệm giáo phận Xuân Lộc. Con đến đây, con biết lòng thương xót Chúa năm 2011. Con được một bà già giới thiệu khi chồng con nằm ở bệnh viện, cũng một tai nạn lớn mà chồng con chết đi sống lại. Và con được ơn Chúa rất là nhiều, ân huệ Chúa ban quá lớn, con không thể kể ra hết được vì thời gian của cha hôm nay bận quá, nhưng con chỉ kể sơ sơ mấy cái ơn huệ mà con được. Nhưng khi con đến với lòng thương xót lần đầu tiên thì con khóc từ đầu lệ cho đến cuối lệ. Và khi con nghe được bà già 82 tuổi lên làm nhân chứng để dành dụm tiền già nhận từ ở trạ về mua đĩa lòng thương xót về cho người nghèo và người cô đơn đọc, thì con cảm thấy lòng con lúc đó mới biết ra là lòng thương xót Chúa như thế nào. Và từ đó về tới giờ là mấy năm ở giáo xứ Chí Hòa, tuần nào con cũng đi 2 xe 3 xe. Và có nhiều người bảo rảnh rỗi quá rồi đi lòng thương xót, ở đâu mà chẳng có Chúa. Nhưng con nói thật, thật lòng mà con nói, ân huệ Chúa ban cho con quá lớn. Lúc đó con về con đưa người câm con cũng đưa, người điếc con cũng đưa, người điên con cũng đưa đến lòng thương xót Chúa. Nhưng hôm đó con đưa một người điên không phải là ở trong xóm làng con, cách 5 cây số thôi. Cô nàng đó điên bao nhiêu năm, đi chợ cứ hát, rồi đi đường cứ hát. Con thấy thương quá, con mới dẫn cô nàng đó về nhà. Và con mới xin ông bà là ngày mai có lòng thương xót cha Long ở thứ năm ở giáo xứ Chí Hòa, ông bà đưa bé đi đi. Cô nàng đó cũng 17 tuổi rồi, đẹp gái lắm nhưng mà điên. Tới lúc ông bà mới bảo nhà tôi 20.000 cũng không có, làm sao đi lòng thương xót Chúa được. Lúc đó cô nàng đó mới bảo, cô ơi, cho cháu đi đi, ngày mai cháu bắt cua cháu trả tiền cho. Và lúc đó con đưa, sáng thứ năm con đưa cô nàng đó đi, trên xe con đưa nào là người điên, người điếc, Người què tất cả con mang tới lòng thương xót Chúa. Nhưng khi vô cổng con rất là khó khăn vì giáo xứ Chí Hòa rất là đông, và con nhờ thêm mấy chị em đi kèm để đưa họ vào tới nơi. Và khi vào tới cổng thì cô nàng đó, cô cứ xin con là đi vệ sinh, nhưng con canh không có nổi bởi vì cô cứ lại để cha Long rờ đầu 4-5 lần. Và khi cô viết tờ giấy khấn thì cô mới kêu, viết xong cô kêu con đọc và xin con tiền bỏ vào trong cái phong bì để xin Chúa ban ơn. Thì con nghĩ là nếu mà cái tờ giấy khấn cô nàng này viết mà Chúa không ban ơn thì thật sự là lúc đó con mới biết là con phải học lời cầu nguyện từ nơi một người điên. Vì cô nàng đó cô viết một tờ giấy khấn là nhờ mẹ đến với Chúa, xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con, tên thánh của cô nàng và tên của cô đó, và xin Chúa ban cho con một chút thông minh, một chút khôn ngoan, một chút hiểu biết, một chút kính sợ Thiên Chúa, một chút đạo đức. Nói chung cô nàng cứ viết từng một chút một mà làm cho con khóc từ nhà cho đến nhà thờ, cho đến nhà thờ về tới nhà. Và ngày đêm con cứ hướng về Chúa ơi, cứ ban cho cô nàng đó đi. Không may được 2 tuần cô đi được 2 lần lòng thương xót Chúa thì về cô hết bệnh. Và cô đi
hết giờ.
Dạ. Lúc đó cô đi làm xí nghiệp là con tạ ơn Chúa rồi. Và giờ đây con cũng xin giới thiệu là thời gian không còn nữa, con xin giới thiệu với cộng đoàn là con thấy 2 chị em gia đình này sống chung một gia đình không còn ba mẹ, mà bệnh thì 5 năm là cứ như vậy rồi, không biết là bệnh gì. Thì giờ đây con Chủ nhật vừa rồi con đưa chị gái của 2 chị em này đi tới đây để biết về lòng thương xót, và đưa 2 chị tới đây và xin cha và cộng đoàn lòng thương xót cầu nguyện cho 2 chị em.
Con là chị của 2 người bệnh này.
Không, con là em của chị này. Chị này là mười mấy năm hoạt động ở trong nhà thờ giáo lý viên này, rồi dạy giáo lý, rồi cắm hoa nhà thờ. Bỗng dưng 5 năm về sau này chị bệnh. Thì con không chả biết làm sao, cho nên chỉ cầu xin, cầu nguyện xin Chúa và mẹ và cha rồi cộng đoàn cầu nguyện cho 2 chị em của con. Giờ ba mẹ mất rồi, con mỗi mình con lo thôi. Nhiều khi con nghĩ con buồn lắm. Mình tin càng ngày càng nặng. Chị tệ, chị đi nhà thờ ấy. Chị tệ như vậy mà còn có mình con đó, con ba đứa con của con đó. Xin cha công đoàn cầu nguyện cho 2 chị em của con.
À, người chị của con đây là tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ chị của con là tên là Phó Thị Mỹ Hạnh.
Đừng khóc nữa.
Năm nay là 52 tuổi cha.
Chị Hạnh 52 tuổi mà chưa đã là 17 năm giáo lý viên cắm hoa nhà thờ. Cái đây 5 năm chị bị một căn bệnh rất lạ, và cứ bị té những vết thương răng trên mặt trên người chị đây là nó cứ đau rồi té xuống không ai thể có thể đỡ kịp được. Đây là người chị thứ nhất của chị, còn người em hay là chị bên cạnh đây?
Em đây là em tên Võ Thị Phương Lan, năm nay là 40 tuổi cha.
Phương Lan 40 tuổi, Phương Lan nó bị bệnh gì mà trước nó như thế nào?
Trước là vẫn bình thường như vậy cha, từ lúc mà cái nhà của con ở trong kia mới con ra ngoài này giờ, thì hồi xưa là nhà con ở trong rẫy. Dạ. Xong rồi ra ngoài này từ lúc đấy giờ là 2 chị em nó bị như vậy luôn ấy. Là em mà cứ đi lang thang suốt đêm là đến 11, 12 giờ lên, mà 2 vợ chồng con cứ phải đi kiếm về. Còn chị Hằng này thì cứ buổi sáng là đi, xong là té như vậy. Con nhiều khi nhiều 10, 11 giờ con mới xuống thì cứ nằm từ đêm, từ tối đến sáng vậy, cứ nằm dưới nhà vậy. Nhà cha và cầm...
Đây là chị ruột của con.
Dạ.
Đây là em ruột của con. Đây là chị Hạnh. Đây là mà em Lan.
Dạ.
Này là bữa năm bao nhiêu tuổi?
Năm nay 52
thôi. 52, này 40. Vâng, còn con tên gì, bao nhiêu tuổi?
Võ Thị Ngọc Mai ha. Năm nay con mới 47 tuổi.
Gia đình con được bao nhiêu người?
Gia đình con tất cả là 8 anh em. Ừ. Còn hiện tại đây là tất cả là có là 7 anh em. Ừ. Có gia đình hết rồi, có mỗi mình con, mỗi mình con là lo cho 2 chị em, còn mấy anh em kia là không, ba mẹ con mất hết rồi.
Thưa anh chị em, bà mẹ mất hết, giờ chỉ còn một mình cô bé này lo cho người chị và người em bệnh như thế này. Suốt 5-6 năm nay, người em thì tâm thần cứ đi lang thang, đưa về lại đi. Còn người chị thì cứ bệnh, cứ không đỡ thì lại té, mà cứ chảy chụa hết thân mình như thế này. Anh chị em nhìn kỹ đi, những thân mình của Đức Giê-xu đấy. Chúa Giê-xu đến để kiện toàn hết tất cả những cái lề luật, kiện toàn hết tất cả những gì mà Môi-sen đã nói, các tiên tri đã nói, nơi chính bản thân Ngài. Kiện toàn bằng cách nào? Qua cái chết đau thương trên thập giá, qua cái chết tủi nhục trần truồng trên thập giá. Ngày kiện toàn bằng cách đó đó, kiện toàn cao đỉnh nhất của lòng thương xót là cái chết trên thập giá. Cao đỉnh nhất của lòng thương xót là cái chết trần truồng ô nhục trên thập giá. Trước mắt người đời là sự tủi nhục, là sự tủi hổ, là sự thất bại. Ấy vậy mà từ cái sự tủi hổ thất bại ấy, Ngài đã chiến thắng sự chết, chiến thắng căn bệnh, chiến thắng hết tất cả. Máu và nước từ trái tim tuôn trào ra. Máu và nước từ trái tim đã tuôn trào ra như vậy. Anh chị em nghĩ thế nào? Kiện toàn bằng cách đó, chứ phải kiện toàn bằng cách là lo lót, kiện toàn bằng cách là chạy trọt, kiện toàn bằng cách là lách luật, kiện toàn bằng cách là đi kiếm chỗ này quen biết, chỗ kia quen biết. Không, Ngài kiện toàn bằng cái hy sinh, bằng cái tình yêu, bằng lòng thương xót. Ngày hôm nay những người chị em này đang kiện toàn lòng thương xót bằng cái đau khổ của mình. Mà Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng đau khổ nó có giá trị vô cùng, có giá trị tuyệt đối. Vì chính trong đau khổ con mới nhận ra ai là bạn thân của con. Chính trong đau khổ mà con mới gần gũi gắn bó được với ta, với đấng giàu lòng thương xót. Rất nhiều người lúc giàu có, lúc khỏe mạnh chẳng bao giờ nghĩ đến Chúa, nghĩ đến lòng thương xót của Chúa. Chỉ trong đau bệnh, trong đau khổ họ mới biết chạy đến với lòng thương xót của Chúa. Có một dân tộc nào gần gũi với chúng ta, được thần minh gần gũi với chúng ta như Thiên Chúa của chúng ta mỗi khi chúng ta kêu cầu hay không? Có không? Không có một dân tộc nào, không có một tôn giáo nào mà Thiên Chúa gần gũi với chúng ta như vậy. Ngài kiện toàn không phải là chỉn chu lề luật hết luật này đến luật kia để mà gò bó, để mà áp đặt, áp chế con người. Nhưng Ngài kiện toàn lề luật bằng chính cái chết vì yêu thương, cái chết để tuôn tràn máu và nước đổ ra, lòng thương xót được đổ tràn xuống trên con người. Ngày hôm nay những con người đau khổ như thế này, anh chị em nghĩ đi, nhìn cho kỹ vào để thấy đau khổ của tôi còn có gì mà quá đáng hay không, cảm thấy đau khổ của tôi có quá hay không. Còn biết bao nhiêu con người như thế này, họ đang được kết hợp, họ đang được kiện toàn với Đức Giêsu đấng giàu lòng thương xót đấy. Thưa anh chị em, một người tân tòng mà cảm nhận được lòng thương xót của Chúa mà vừa chia sẻ với chúng ta đó, là đi tìm những người điên, những người đau, những người bệnh, những người khùng để đến với lòng thương xót và để được Chúa chữa lành đấy. Những người tân tòng họ cảm nhận được như vậy, một người ngoại đạo cảm nhận được như vậy, làm được như vậy. Một người tân tòng cảm nhận được như vậy, làm được như vậy. Còn những người đạo gốc thì sao? Những người mà đã từng lãnh nhận biết bao nhiêu Chúa thì sao? Thưa anh chị em, hãy nhìn đi, nhìn cho kỹ vào thân mình Đức Giêsu đây, nhìn cho kỹ vào chúng ta đang được mời gọi kiện toàn lòng thương xót qua đau khổ. Vì chỉ qua đau khổ, qua thập giá mới đến được vinh quang mà thôi.